Cú mèo và rượu hoa. Mừng bán cái đùi nai thứ tư cho vợ chồng khách Hà Nội về nghỉ mát, ngày nào cũng tự đi chợ mua đồ về thuê nấu. Cũng là lúc cô gái tên Sim có hai bầu ngực bự, quẩy gánh rau rừng đến nơi. Sim thở dốc, ướt mồ hôi áo dính ép lằn rõ da thịt, lo lắng nhìn quanh. Mừng cắm cúi nhặt những miếng thịt xương vụn đỏ máu còn thừa xếp vào những miếng ni lông dày, hỏi Sim: "Lấy xương nai về ninh không? Hôm nay đếch thiết bán. Thế thì mang về mà luộc uống rượu." Nói thế nhưng Sim lại đưa tay ra cầm nguyên bọc ni lông đủ các thứ vụn vặt sót lại của con nai. Mừng quay người bỏ đi, tay cầm cái túi vải to đầy phồng có vẻ nặng. "Nhà có rau chưa? Lấy một nắm mà nấu tép riu." "Có rồi, hôm nay ông già thèm đậu luộc, chấm mắm cáy." Sim dúi bọc thịt xương nai vụn vào góc cánh rau, đi nhanh ngược hướng của Mừng. Trong màn chiều xuống chậm, ngoài biển, sóng như tiếng mấy người đàn bà ngồi giặt quần áo mạnh tay, oàm oạp, đều đặn vang dọc con đường ven biển dài. Mừng lấy chân đạp cánh cổng gỗ được tiện và đánh bóng phẳng lừ, lách cái thân chắc lằn cao gần 1m80 qua, chợt đã phải bánh sắt chiếc xe lăn của ông Nhân. Trong bóng chiều tím đỏ thâm thẫm tối, mắt ông Nhân ngời ngợi. "Ông đợi con ở đây à? Con bán hết thịt nai rồi, mua cho ông chục đậu tươi với mấy con rạm. Hai cái quần của anh Tâm con thuê người ta cắt ngắn ống, anh ấy đi chắc không vấp nữa." Ông Nhân cười, mắt lấp lánh, hàm răng trắng càng trắng trong bóng đen đang phủ trùm nhanh. Ông chìa bàn tay ra, đón hai cái quần Mừng lôi trong túi ra, vuốt ve, nói một mình: "Hai chân nó sẽ không ngoắc vào nhau khi đi, cắt thế này là vừa." Ba người đàn ông ngồi quanh cái bàn ăn gỗ bóng, đóng kiểu đời Minh, giản dị nhưng sang. Mâm cơm bằng gỗ, những cái bát phíp đỏ trong đen ngoài bóng lộn. Toàn bộ đồ dùng như bát đĩa, thìa, đũa đều của người Nhật, màu nâu đỏ, mỏng, người già cầm nhẹ tay, có rơi cũng không vỡ. Tâm, con trai ông Nhân, trên 40, ngúc ngoác cái đầu như đang chọn món ăn, cười cười chọc đũa và bát canh rau đay, rồi lại chúi vào miếng đậu phụ, chọc rồi bỏ không gắp đậu. Lấy một cái đũa, chấm cái đầu đũa vào bát mắm tép, cho lên miệng mút mút như trẻ con mút kẹo que, cười hành hạch. Mừng lặng lẽ làm thành thạo những việc như thể từ lúc sinh ra tới giờ anh chỉ làm như vậy. Xúc vào bát ông Nhân thìa thịt xay xào xả ớt, Mừng cười: "Ông ăn xem con xào thịt hiêu với xả thế nào, băm đều tay hơn hôm trước. Anh Tâm ăn chắc không sặc ông ạ." Tâm vẫn ngúc ngoác cái đầu của người bị tâm thần. Mừng cúi xuống gầm bàn, lôi ra bình rượu, nhẹ nhàng rót ra một chén, đặt trước mặt ông Nhân. Ba bề bốn hướng, ngôi nhà nhuộm màu đen kịt, tiếng côn trùng, tiếng dế rúc thật dài. Lâu lâu, ngoài rừng có tiếng hú nhỏ. Ông Nhân với tay, ấn cái nút trên máy cassette để góc bàn. Thứ nhạc duy nhất ông nghe là những bản tình ca Nga dạt dào mềm mại. Bóng tối như bị xé rộng, đẩy lùi sâu vào những tán cây ngoài cánh rừng. Tiếng nhạc êm đềm lan đến đâu, không gian rộng ra đến đấy. Cái đặc quánh của một bầu không khí cô tịch tan loãng, thoắt trở nên sôi động, tíu tít vui. Ông Nhân nói với Mừng: "Khi ngày đầu anh đến làm quản gia ở nhà này, đúng lúc cái cassette nhỏ dùng băng hết pin, ông phải lôi mấy cục pin ẩm ra lau, rồi lại cho vào để nghe tiếp bản tình ca. Những bài hát Nga luôn làm ông thấy như đứng trước một cánh đồng lúa rộng đến chân trời, có các cô gái mặc váy bó chẽn hông, ngực to, mông nở, những tà váy dài trùng xuống. Các cô đang cúi xuống cánh đồng vàng, chồng lên trời những cái mông thật to, rồi lại ngẩng lên, má đỏ như hai quả táo. Táo bên Nga không to như táo Trung Quốc bây giờ, quả táo nhỏ, đỏ thẫm, thơm rất sâu. Ông Nhân có thể nói về nước Nga, nơi ông sống gần 10 năm từ khi ngủ dậy cho tới khi mắt nhắm lại để ngủ, nhưng miệng vẫn kể. Bữa cơm hôm nay, Tâm đánh rơi bát 2 lần, thìa 1 lần, có tiến bộ hơn bữa tối hôm qua. Mừng chia thuốc làm 2 vốc nhỏ, cầm cốc nhựa đựng nước cho Tâm uống dần. Tâm ngúc ngoác cái đầu, mắt trợn trợn, ngậm ngậm nước, rõ ràng rất muốn nuốt nhưng thật khó khăn. Mừng ngồi sát bên, lấy bàn tay to bè đập nhẹ nhẹ vào gáy Tâm. Khoảng 30 phút, Tâm uống xong 2 vốc thuốc. Ông Nhân nói, lẫn trong tiếng nhạc réo rắt, 2 ngày nữa anh đi lấy thêm cho thằng Tâm thuốc chống bại liệt. Mấy hôm nay tôi thấy chân trái nó cứ thõng xuống, gõ cái gậy vào giật nhẹ lắm. Vậy ông cứ ghi hết yêu cầu ra giấy, con đi mua. Nhạc tắt, bóng tối đặc nhanh. Căn nhà ăn bằng gỗ chìm trong bóng đêm, lúc này đèn 2 nhà 2 bên bật sáng. Căn nhà gỗ to kiểu nhà chùa, vừa làm nhà ăn vừa để ông Nhân ở. Bên nhà kính với những tấm kính cao ghép nhau vào theo phong cách hiện đại là nơi Tâm ở. Cấu trúc khu nhà đặc biệt, cổ kính kèm hiện đại, vùng miền Trung này nó là duy nhất. Không phải kiến trúc sư, cũng không bao giờ Tâm nghĩ mình sẽ là người tự tay làm ra một cái nhà chéo ngoe vắt ngang sườn núi thế này. Từ nhỏ đến lớn, Tâm mê 2 thứ, đấy là tiếng Anh và máy tính. Không một dòng chữ tiếng Anh nào từ tờ báo rách hay cuốn tạp chí dắt ngang góc quán cà phê ông Tây nào đó đọc xong bỏ lại, Tâm không cuống lên giật lấy. Sau này khi có thêm môn tin học, máy tính là hơi thở thứ 2 của Tâm. Nhà của gia đình Tâm ở quận nhất, giữa đất Sài Gòn rực rỡ quanh năm nắng. 2 vợ chồng ông Nhân người Bắc chuyển vào sống do yêu cầu của bố ông Nhân. Vợ chồng ông đẻ được Độc Tâm thì ông Nhân được cử đi Nga nghiên cứu sinh. 9 năm thông tin liên lạc đứt đoạn, phần vì hoàn cảnh, phần vì ông là người ham học, ham khám phá. Ngoài những lúc ở thư viện, thú vui duy nhất của ông là đứng trước những cánh đồng vàng. Nó như là ma túy, đủ để ông quên mình có một người vợ ở nhà nuôi cu Tâm. Vào đúng thời tâm sinh lý đàn bà thay đổi, trẻ chưa qua, già chưa tới, căn nhà 200 mét, 4 bề gió thổi, không hơi đàn ông, làm nàng hóa dại. Thà nàng lén tìm cho mình một người rơi vào cho có hơi thì chuyện không tồi tệ. Đằng này thủ tiết thờ chồng giữa đất ăn đất chơi, lại mặn mà nhan sắc, nàng điên loạn lúc nào không biết. Đến một ngày, cu Tâm đi học về, thấy cổng nhà mình túng tụng người, nó cười chạy đến thì bị mấy người đàn ông xốc lên vai vác đi. Một người nói không cho nó nhìn thấy mắt mẹ nó còn mở, về bắt theo đó. Đến tối khi nó gào thét đòi về với mẹ, người ta mới nói là mẹ con chết rồi, con không còn mẹ nữa, Sài Gòn mùa khô, nhà còn mình Tâm lên 10, hôm trước hôm sau làm đám rồi chôn luôn. Trong đám tang gọn nhẹ do tổ dân phố đứng ra tổ chức, có duy nhất một chiếc khăn trắng Tâm đội trên đầu, một vòng hoa giấy, vài thẻ hương, chiếc quan tài nhẹ. Mọi người bảo mẹ Tâm lao từ trên lan can lầu 2 xuống sân chết ngay. Hai mắt mở trừng trừng, không làm sao mà kéo cho nhắm lại. Một tuần sau ông Nhân về, ôm con ngồi ngoài nấm mộ đắp quấy quá. Ông lẩm bẩm, con phải có mẹ, bé thế này không có mẹ không được. Mấy người đại diện tổ dân phố từ ngày mẹ Tâm mất chăm sóc cu Tâm hết lòng, ngóng ngóng ông bố về cho đỡ tủi thằng bé mồ côi mẹ. Nghe thấy ông Nhân nói đi nói lại chuyện Tâm phải có mẹ, ai cũng sững sờ. Hàng xóm khu phố nghèo hiền khi tức giận mặt ai cũng tái ngắt, ánh mắt lóe sáng tia khinh bỉ, coi thường loại đàn ông đã bỏ vợ con ở nhà đi tận đầu tận đâu. Vợ nhớ chồng điên loạn nhảy lầu mà chết, chưa qua cái lễ tuần đã tính đường kiếm mẹ mới cho con. Họ lẳng lặng bỏ về, từ hôm đó quá lắm không có đường khác đi qua thì cắm mặt đi thẳng, đi nhanh giống như nhà ông Nhân là bãi rác, rất nhiều phân tro, chuột chết, hôi thối. Ông Nhân cũng không hiểu tại sao mọi người xung quanh không nhìn mặt mình nhưng quan tâm đến thằng Tâm. Nếu ông đi cùng con, có gặp ai đầu hẻm cười chào, họ nhìn ông như không quen nhưng lại cười rồi bẹo má cu Tâm. Sau ngày vợ chết, ông phải bỏ ngang công trình nghiên cứu bên Nga, về làm cán bộ một viện. Đời công chức sáng đi tối về, Tâm sống vất vưởng, gầy còm, buồn hiu hiu. May mà có hàng xóm, cứ ngang qua nhà thấy chưa có cái xe máy ông Nhân dựng ở sân, lại gọi Tâm đang đục đẽo mấy thanh gỗ trong nhà, dúi cho cặp bánh ướt, cái bánh mì nóng thơm ngậy chống đói. 2 năm sau, Tâm có mẹ mới, người đàn bà gốc Bắc, bỏ nhà vào Đồng Tháp làm ăn, tên Túy, hàng ngày bán bún cá trước cổng cơ quan ông Tâm. 2 năm ăn sáng món bún cá, để rồi quyết đưa cô Túy về làm mẹ thằng Tâm. Cũng là nghị lực lớn của ông Nhân trước dư luận cơ quan và bà con hàng xóm. Khó chấp nhận chuyện chưa mãn tang vợ cũ, đã rước vợ mới của ông. Mọi người chia phe tranh luận, nói vì ông ở Tây lâu nên nhiễm thói Tây. Thế là đánh nhau. Phe khác nói thằng ấy mất nết, chứ Tây nào như nó. Có ông Tây vợ chết, tự ngâm tẩm, ướp rồi ôm xác vợ trong nhà biệt thự 15 năm. Không ai biết. Sao cứ cái gì hay thì mình nhận của mình, cái gì dở thì đổ cho Tây. Có một bí mật chỉ riêng ông biết, là từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ phải làm cho ai điều gì. Ông tồn tại hay biến mất chẳng liên quan đến ai. Thế nên việc 2 năm giặt dẹo nuôi thằng Tâm 10 tuổi là sự vĩ đại chưa từng có trong đời ông. Túy cao gần 1m70, da trắng, mắt dài đuôi, tóc dày phải cuộn làm hai mới gọn hở gáy cao, nhanh nhẹn, răng nhỏ cười duyên. Túy cũng một đời chồng, chẳng may về cõi bên kia đánh tạch. Sáng ra còn hỏi tối nay có con vịt què nhà hàng xóm cho, có tiết canh không, để còn mua ít me om chỗ xương. Thì trưa đã nghe tin dữ, chị Túy, chồng chị leo lên tầng 4 cái nhà đang hoàn thiện, chúi đầu ra ngoài xem con chó nó ỉn nhau ngoài nắng. Thế quái nào bay thẳng xuống cái đống gạch mới nhập về, chẳng kịp dặn câu nào, đi luôn. Trong những sáng ăn bún cá, Túy và ông Nhân đã kịp suýt xoa. Sao số chúng mình giống nhau, vợ anh với chồng em đều chết theo kiểu lao đầu từ trên cao xuống, mắt trợn ngược, vút thế nào cũng không nhắm lại được. Có bao nhiêu cách chết không chết, cứ nhè đất mà phi xuống như thế. Những người lớn tuổi lại nói kiểu chết như vợ ông Nhân hay chồng cô Túy là biểu hiện của những người tốt, chẳng bắt ai hầu hạ ngày nào, tự mọc ra trên đất, thoắt một cái biến đi như gió. Túy khật khừ rượu say, chỉ mặt ông Nhân nói như thầy tướng, có cả triệu ông quá vợ, nửa triệu bà quá chồng, thế quái nào mình vớ phải nhau, kiểu quá của mình giống nhau nên mình cũng sẽ chết như nhau. Sống sẽ dai nhanh nhách, bệnh tật kiểu gì cũng không chết được, báo hại con cháu hầu khốn khổ. Hớ hớ hớ, Túy cười lộ cổ họng phập phồng. Thực ra mọi người ba bề tứ hướng hiểu sai về ông Nhân. Ông không phải là người háo sắc hay phải cần có người đàn bà bên cạnh ấp hơi như bóng với hình. Ông lấy vội vợ vì một lý do duy nhất là con ông cần có mẹ. Ông cần có thời gian vào thư viện làm việc của mình. Ai muốn hiểu sai, kệ. Đúng sai chẳng liên quan gì đến việc cá nhân ông thích làm điều ông muốn. Tuy không biết mục đích của ông, cần cô phải làm mẹ một thằng ranh mắt lúc nào cũng mở to, buồn như mắt con bò con, miệng cười nhưng mắt không cười. Từ ngày Túy về, trước nó đã hiếm khi cười, giờ tắt luôn cả những cái nhếch mép. Ông Nhân không quan tâm con trai cười hay khóc, thấy mãn nguyện khi có bóng người đàn bà trong nhà mỗi sáng mỗi tối. Ông ở lì thư viện làm nốt việc hơn 2 năm trước dở dang. Túy quẳng gánh bún cá loay hoay trong 4 bức tường, nhìn ở ngoài vào thấy như mẹ thằng Tâm hiện về. Được vài tháng ngộ ra thân phận mình, thấy tại sao lại bỏ tháng ngày của mình cho ông chồng nói hay làm dở, và thằng nhóc mặt hầm hầm mẹ mẹ con có chui từ trong bụng mình ra đâu mà mẹ với con thế này. Túy không chọn đường chết ngu dại như mẹ đẻ Tâm, tự xem số cho mình, cho chồng, nên cô biết hai người sẽ sống nhay sống nhách, không bệnh tật hay tai họa nào làm họ chết trước 80 tuổi. Rất nhanh sau cái sự ngộ ra, Túy có bồ. Đơn giản, nhanh gọn, vớ ngay anh đang làm giám sát xây dựng công trình khách sạn cho một công ty ngay đầu phố. Lần đầu tiên ngồi ăn tô hủ tiếu sau khi sinh hoạt ở nhà nghỉ bình dân ra, Túy dặn, làm gì thì làm, chứ anh đừng có trèo lên cao rồi thấy cái gì bên dưới hay hay, ngó cổ ra nhòm là chết lòi mắt đấy. Anh giám sát cười hành hạch, bia uống một chai một hơi. Nói từ ngày làm cái nghề này đến chục năm có lẻ, đi đâu có gái đấy, chưa thấy con nào dặn anh cái câu như em. Làm giám sát mà không trèo cao nhòm kỹ thì chủ chó nào nó thuê mình. Túy cay mũi, một tay nắn bóp đùi chàng giám sát viên, kìm nén để miệng không phun ra câu chửi thề. Tao biết là người thì đông thật đấy, nhưng mà ông trời đã cho gặp nhau, nghĩa là có căn có cốt. Thằng chồng trước của tao cũng nghề mày, trèo trèo leo leo, chết không kịp ngáp. Giờ tao gặp mày, có sinh hoạt với nhau cứ cho là chơi bời qua ngày, cũng còn tí tình nghĩa. Dặn một câu có thừa đâu mà mày cười đều. Cuộc tình đậm màu sinh lý tàu, nhanh hai bên cùng có lợi, kết thúc khi Túy gặp một đại gia tỉnh lẻ, lên thành phố mở công ty cho thằng con nghiện trốn dư luận ở địa phương, nơi cha đang phấn đấu lên chức. Một tình yêu đích thực. Nhờ mối tình này, một năm sau, ông Nhân ngồi dính chặt vào xe lăn cho đến ngày nay. Chuyện ông Nhân bị người tình của vợ chém đứt gân trong chính nhà mình không ai biết, ngoài mấy đương sự và Tâm. Vào đêm bất ngờ rời thư viện về sớm hơn hẹn 2 tối, do việc xong trước thời hạn, lại có tiền thù lao hậu hĩnh. Ông nổi lên chút trách nhiệm với vợ mới con cũ, mua gà, xôi, trái cây, nhảy xe hàng từ miền Đông về, cuống quýt bấm chuông lúc 1 giờ sáng. Tất cả im lìm, như dưới hầm thời chiến. Gọi điện thoại, chuông đổ dài không ai thưa. Bốc đồng trèo tường háo hức, ông thoắt như trai trẻ. Vào nhà, định gây bất ngờ tăng kịch tính. Ánh sáng bừng lên trong phòng ngủ, phải mất một lúc để quen mới thấy. Có một thằng đàn ông, đùi tròn to như cái cột gỗ nhà sàn, trắng nõn, đang gác qua bụng Túy. Mặt thật hiền như cái bóng của Túy hàng ngày ông vẫn gặp. Hai người da trắng ngà ngọc bên cạnh hai chai whisky nằm ngang trên đất. Say mềm, quắp chặt say nồng, nên có chuông cửa chuông điện thoại điếc hẳn không nghe. Ông cũng chẳng hiểu mình, lúc ấy lại bỏ xôi gà trái cây bọc đủ bộ như túi đồ lễ ngày rằm mùng 1 xuống, sang phòng bếp, chọn con dao phay mũi nhọn mang từ Nga về. Ánh thiếc xanh lét, con dao nặng sắc. Túy thích nó nhất vì mỗi lần chặt gà, vịt, miếng thịt thẳng tưng, da, thịt, xương dính liền, không tòe loe nát như chặt bằng dao khác. Tay cầm dao, ông đến gần, ngắm nghía hai cơ thể đẹp như hai bức tượng dưới ánh đèn vàng, loay hoay không biết nên sờ vào đâu để gọi họ dậy. Rồi ông nắm cổ chân Túy, vì nó thân quen, đang ở bên dưới bắp chân tròn của người đàn ông tóc dày đen nhánh, râu rậm, bụng phập phồng áp lên bụng Túy thở đều. Giật khoảng 4 cái thì Túy tỉnh. Cô không mở mắt mà lại rúc thêm vào ngực ông bồ, hít hít mãn nguyện. Nhìn cú rúc mặt của Túy, ông Nhân bừng tỉnh, bàn tay ông khỏe, quyết liệt giật liên tục đến nỗi cái chân to nặng của người đàn ông rung rinh và tuột xuống. Hai người rời nhau ra, trần truồng ngủ say như hai xác chết. Chuyện cũng kết thúc khi đôi gian phu dâm phụ hiểu là ông Nhân đang cầm con dao đứng trước mặt. Càng tỉnh hơn khi thấy ông rất nhiệt tình đưa con dao nhọn sắc vào tay Túy, chân thành cầu khẩn. Em giết anh đi, anh chết rồi, em muốn làm gì cũng được. Chứ anh đang sống lù lù thế này, em làm thế này anh đau quá. Sau mấy phút thất thần hoảng loạn, đứa vớ cái chăn, đứa giật tấm ga giường che thân định chạy, nhưng ông Nhân lại xông đến giữ con dao sát mặt hai người hơn. Lúc này, người giật con dao trên tay ông là Túy. Túy gào to, lải nhải, chửi ông lừa tôi. Ông yêu thương gì tôi đâu, lấy tôi về cốt làm con ở, nuôi con, trông nhà cho ông. Đàn ông gì mà đến sinh hoạt với vợ cũng phải theo lịch, đúng giờ. Đã vậy, lại còn đúng số phút, dài hay ngắn, hơn sách dạy đều phản khoa học. Thế thì chó nó chịu được chứ người không ai chịu được hết. Túy khóc, gào như hoa điên. Ông Nhân cũng khóc, chẳng ra hối lỗi với vợ hay không biết phải làm gì, hai tay đấm ngực bình bịch. Đại gia nhiều tóc, rậm râu, bắp chân trắng cuốn chăn, ôm quần áo chạy biến, không giày, không tất, không cặp tài liệu. Được vài bậc cầu thang thì nghe tiếng rú, giọng của Túy và ông Nhân thất thanh. Đại gia xốc quần không thắt lưng quay lại, thấy ông Nhân quằn quại ôm cái cẳng chân đầy máu, con dao rơi cái chen ở góc nhà. Túy tuột mất cái chăn khỏa thân, tóc xổ dài che kín hai bầu ngực cao rắn chắc của gái chưa con, lao về phía đại gia, giọng vút cao: "Đi khỏi nhà quỷ ngay, lão già điên cứ bắt phải giết lão, nếu không lão giết anh. Ở đâu ra cái thằng già rồ thế? Em chém cho một nhát đứt cái gân chân, khỏi đi. Lão sẽ ở nhà mà trông thằng con, không phải lừa ai về hầu bố con lão." Khi đôi trai tài gái sắc cuốn quần áo, ít đồ dùng quen ra khỏi nhà giữa đêm khuya là lúc Tâm sơ cứu vết thương cho bố. Nó im lặng, lau máu trên sàn nhà bằng cái khăn, vắt kiệt máu, lại lau, vắt kiệt. Cho đến khi vặn ngược cái khăn bông màu trắng ngà, không còn màu nước đỏ, nó bình thản phơi lên dây. Ông Nhân mắt mở to, nhìn sâu vào bóng đêm, bất chợt. Sau lưng, giai điệu dân ca Nga vang lên da diết. Màn đêm mở rộng dần, bừng sáng một màu vàng của cánh đồng lúa mì. Những cô gái Nga, má lấm tấm tàn hương, ngực to, mông chắc, đang di chuyển trên cánh đồng, cười môi đỏ, khoe răng trắng đều. Ông ngồi như vậy, từ tối ấy, đến hôm nay, dính chặt mình vào chiếc xe lăn chất thép xanh xám. Nhìn thì mảnh mai nhưng nặng, ba người mới nhấc nổi. Thép là thứ hấp dẫn, từ con dao chặt đứt gân chân cho đến cái xe đỡ ông một đời đều là thép. Trên mặt xe, chỗ ngồi là miếng gỗ khoét một lỗ tròn nhỏ để ông vệ sinh, thuận tiện, ngay ngắn, sạch sẽ, kín đáo, rất lịch sự. Ông thành một người cha tốt, một người đàn ông dừng lại. Tâm đêm nay vật vã, ông Nhân cũng vật vã. Những cơn cắn rứt như kiến ăn xương kiểu này, Mừng giải thích là rời vật. Rời cũng có lúc mệt chứ, thế nên bình rượu thuốc sim cho Mừng luôn có tác dụng. Chẳng biết trong ấy là những cây hoa lá gì, xương cốt con vật nào mà giọt rượu xanh như màu rêu lâu năm. Hương từ bình tỏa ra mỗi khi rót thứ nước sóng sánh lục thẫm, ngát mùi hoa. Không thể biết đó có phải là hương ngọc lan, đôi khi phảng phất hương hồng phai, pha chút hắc của nguyệt quế. Mỗi lần rót rượu, sự quyến luyến của hương biến thành nghi lễ. Người rót cũng như người uống, không ai nói ra, đều mang tâm trạng kính cẩn, nâng niu. Ông Nhân nhấp ngụm rượu từ chén hạt mít Mừng đưa, chưa kịp nuốt thì dừng lại. Bởi một giọng quen nên người nói vào đến giữa nhà, chó không sủa: "Giờ này ông vẫn rượu." Không bao giờ Sim chào ông Nhân bằng câu thông thường, nhạt nhẽo, mà luôn chào bằng câu hỏi. Ông Nhân ngoảnh sang, nhìn sâu vào bóng đêm, hơi cười: "Thế giờ là mấy giờ mà cô còn sang đây?" Sim xà vào gần ông Nhân, thân thuộc: "Cháu sang biếu ông miếng cao vừa mua. Cao thật ông ạ. Mới lại tiện sang chào ông, cháu ra Tuyên Quang vài tháng chạy hàng cho người nhà. Ở đây mùa này vắng khách, vất lắm." "Sao phải ra mãi đấy? Cô ăn là mấy, tiêu là mấy mà suốt ngày cứ quần quật với tiền thế?" "Thì có mỗi cái quần quật vì tiền mới hết thời gian, chứ không thì ông bảo cháu làm cái gì?" Mừng đến sau Sim, chìa tay, ồm ồm: "Cao đâu? Con gì? Đứa nào có cao mà bán?" Cầm gói vuông nhỏ, có cục cao nâu nhạt, Mừng cái răng cắn nhẹ một mảnh, chíp chíp cái lưỡi, mặt ngây ngây nghe, rồi cho vào túi áo, gật nhẹ. Sim quay người, Mừng nắm khuỷu tay Sim, giật lại. Tự nhiên giở chứng đi tuyên. Có thằng nào trên đấy gọi à? Sim lườm, giật tay lại, đi nhanh vào bóng đêm. Khoảng 3 giờ, hai người lặng lẽ về, con chó nằm đợi Mừng, ngủ hai tai chảy thõng. Ông Nhân ngồi ngủ gật, lưng khòng khòng khẽ thẳng. Mắt nhắm trong bóng đêm, tai ông nghe Tâm làm nhảm nói chuyện với người trong mộng. Tiếng bốn bàn chân nhón trên những viên sỏi. Ông cười, cục thấp đầu, ngủ. Sim về sống với Mừng tại nhà ông Nhân, làm công việc nội trợ, giặt giũ dọn dẹp cho cả nhà được 4 tháng thì nhận tin sắp có khách phương xa đến. Hai vợ chồng người em sát ông Nhân từ một nước phương Tây báo trước 1 tháng, chính xác từ giờ đến, ngày đến, mục đích của chuyến trở về. Tất cả ghi cụ thể trong bức thư nhiều số, nhiều chữ. Thư riêng dài 5 mặt giấy, cuối cùng có rất nhiều chữ ký, giống biên bản bán nhà hay vay nợ ngân hàng. Ông Nhân nhận thư, đọc thong thả mấy buổi sáng mới đến trang cuối, ngồi lặng nhiều chiều, nhìn sâu vào những đỉnh núi cao xa, chập trùng, xanh thâm hiểm huyền bí. Lại nhiều chiều, Mừng đưa ông ra trước biển, nhìn hút sâu như lần đầu thấy biển, nhìn như muốn tìm sau những con sóng một điều gì ông đợi mong. Qua những chiều tối hay sớm mai nhìn sâu vào núi, xoáy sâu vào những con sóng, cũng đến ngày những người hẹn đã đến. Dù tivi hàng ngày đưa tin núi lửa ở một nước nào đấy bỗng dưng bùng cháy, cho than bay đầy trời, làm máy bay ngừng cất cánh. Nhiều nước đóng cửa sân bay, người nằm ngồi la liệt như chạy động đất. Ông Nhân thở dài, chẳng cứ thế giới xa xôi núi lửa phun trào, mà mình đây núi một bên, biển một bên mà cũng sắp nổ tung vì nóng rồi. Vậy mà hai người em của ông cũng vượt qua cho bụi, xuất hiện trước khuôn cửa gỗ nâu mái chùa. Chậm 45 phút, không phải do vợ chồng em, mà là do cậu lái taxi đi đổi tiền đô ở ngân hàng giúp. Sau đấy em trả nó tiền theo số đồng hồ báo, hết 782.000, nó không có tiền lẻ trả lại, phải chạy mấy nơi mới có 18.000 đồng thối lại, không thì em đã đúng giờ hẹn anh. Gớm, xa xôi tận đâu về không muộn một phút, thế mà cách nhà anh có một đoạn, gặp bao trục trặc. Em dâu ông một mắt thong manh, trắng đục như mắt cá chết, mắt còn lại to tròn, hai mí rõ và hàng mi cong vút, dày rậm như mắt con gái. Con người màu cho, giống mắt con cú mèo trong đêm, trừng trạo gầm ghè, khó chịu lườm Sim, then thét giọng kim rít rít khô như tiếng máy khoan bê tông. Sao anh lại về cái nơi quê mùa bẩn thỉu này sống? Sao anh lại xây cái nhà như cái chùa, trong khi cả nhà mình theo đạo Thiên Chúa? Sao anh không đưa thằng Tâm vào viện tâm thần, đóng khoản tiền thuê từ A đến Z? Người ta hầu nó tận răng, nó sống với thế giới toàn bọn tâm thần như nó, nói cười hiểu nhau. Sao anh lại thuê lắm người làm thế? Cái con ở vừa đen, vú nó to như hai cái ấm tích ấy. Hai cái mắt nó nhìn em trợn ngược lên, làm như một mình nó có hai con mắt ấy, trông ngứa cả mắt. Có ngày nó cướp nhà anh mà xem. Sao anh bán nhà ở Sài Gòn, không gọi em về? Em mua lại, trừ phần chia tài sản của em, thiếu bao nhiêu, em bù sang anh cho sòng phẳng. Anh em ruột thịt lại càng cần sòng phẳng, có thế con cháu sau này nó mới tôn kính mình. Sao anh không đi tìm con Túy, xem nó với thằng bồ ở đâu, đưa chúng nó ra tòa, rồi giam nó lại cho sạch xã hội? Sao anh không thuê bác sĩ hầu anh, có phải chuyên nghiệp không? Hai cái đứa nhà quê này, nó chết đói chết khát ở đâu, vớ được hai bố con vừa điên vừa liệt thế này? Có bao nhiêu của, chúng nó chẳng ăn hết à? Chỉ có hỏi, 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 những câu hỏi đề tài luôn mới ném đi. Không có câu trả lời ném lại. Ông Nhân thực ra đã bị teo hai chân từ 3 năm nay, nửa người bên phải mỏng hơn nửa người bên trái. Không đo được trong não phần nào teo, phần nào còn nguyên. Chỉ biết với ông, mớ câu hỏi bất tận văng ra từ miệng em trai và em dâu Từ ngày họ đến tới ngày họ đi, ông không thể trả lời. Vợ chồng ông em cũng hỏi như một phản xạ, thấy gì nói nấy, chẳng kịp đợi nghe người kia trả lời đã chuyển sang câu khác. Con kia, mày để cái gác bếp thế này mà cũng coi được sao? Quần áo của anh tao giặt mùi người chết thối, mày phải phơi ra nắng giữa trưa, trước khi phơi phải ngâm vào nước thơm. Khốn nạn cái xứ này, bên tao máy nó chạy theo công đoạn, tao cho đồ vào, bấm cái nút, đi đâu một hồi quay lại, mang quần áo khô phưng phức ra, chuyển sang phòng là hơi. Cứ gọi là thơm vào tận ruột, tận gan, chứ không vừa chua vừa tanh thế này. Sao cái thằng Mừng kia, mày không làm thêm một đường ống dẫn nước từ cái ống máng kia ra lấy nước mưa mà uống? Nước ấy chúng mày uống thẳng, chả mắt lịm ấy chứ. Mày có biết, ở bển, chúng tao tiêu tiền gấp trăm lần ở bên này, thế nhưng nước dùng là tiết kiệm như máu ấy, vì nước nào cũng uống được. Mày có hiểu là mở vòi nước ra là nước tinh khiết? Làm động tác mở vòi nước ở góc sân, Tâm làm để tưới giàn phong lan. Chính vì nó quý nên chúng tao đái ỉa có giờ, xếp hàng đi trước đi sau, phải 5-6 lần nặng nhẹ mới giật nước một lần cho khỏi tốn. Không đâu phung phí vô lối như cái xứ này, đái có mấy giọt cũng giật cái ầm hết cả chục lít nước. Đã nghèo còn hoang, chả trách không khá lên được. Mà tao nói cái con kia, mày đi chợ cho nhà anh tao phải ghi lại hết. Hôm qua tao nhẩm ra, mày còn cầm tiền của tao đưa mày mua cua thịt dễ đến 20.000 ấy, vì cua gạch đắt hơn cua thịt. Mày mua được 3 con gạch, còn 4 con thịt, giá chênh nhau gớm đấy. Sim im lặng, cổ nổi gân chằng chịt, nhìn vào bên con mắt cú mèo to tròn, khác hẳn, bật hẳn ra khỏi khuôn mặt tròn mỏng, mũi khoằm, miệng rộng, môi mỏng, hàm răng đều tăm tắp như hai hàng ngô. Thắc mắc là sao mọi thứ trên mặt bà em dâu này nó cứ lung tung thế nào, chẳng cái gì khớp vào cái gì, mũi một nơi, mắt một nẻo. Sim bị ám ảnh, thắc mắc nhất về cái mắt còn lại nằm tách biệt. Nó to, con ngươi tròn, màu viên đạn găm vào đối phương trên khuôn mặt già nua biến dạng của bà em dâu. Luôn ám ảnh bởi cái mắt to xám xanh nên cô quên tức giận, vì từ ngày hai người đến, việc duy nhất của họ là sai bảo, chửi bới, khinh bỉ, ghê tởm nơi chốn này và những người ở đây. Sim và Mừng một đêm trắng vì uất, trả thù bằng cách đặt tên cho hai em ông Nhân là vợ chồng cú mèo. Vợ chồng cú mèo nói, từ lúc tỉnh dậy mỗi sáng, vẫn ngồi trên giường chưa hạ chân xuống đất, cho tới đêm, khi tiếng ngáy của cú mèo mái vang rền góc nhà, tiếng nói mê làm nhảm dính thành chùm không nghe ra câu nào vào câu nào của cú mèo trống, thì những người đang thức trong trong mới hết phải nghe những câu hỏi. Đêm thứ ba, khi Mừng và Sim ngồi bóp hai cái chân bé như cổ tay thẳng lên 10 của ông Nhân đang run bần bật từ chùi nước mắt cứ tràn ra đầy hai má, anh Tâm co quắp trên giường, mắt thao láo nhìn vào tấm hoành phi nạm vàng, làm nhảm: tôi không ở chợ, cho tôi về nhà, tôi muốn về nhà. Mừng dè dặt cúi gằm mặt vào bàn chân teo nhỏ trắng xanh, những ngón chân chỉ còn lớp da bọc cái xương. Ông tha lỗi, hai đứa con không thể chịu thêm được ngày nào nữa. Sim đang có thai, 3 đêm nay hai mẹ con Sim mất ngủ vì uất. Ông chịu khó vài ngày, bao giờ họ đi, hai đứa con lại về hầu ông. Sim tiếp luôn: hai đứa con nguyện hầu ông và anh Tâm hết đời. Nhưng nghe thêm một câu, nhìn mặt thêm một lần hai người em của ông thì chúng con chịu. Nhất là cái mắt người em dâu ông, con sợ cái mắt ấy lắm. Mỗi lần nhìn con mắt ấy như phát ra tia điện ông ạ. Cổ con nó thít lại đến đây rồi, con sắp tắc thở vì uất ông ạ. Sim bặm môi, người giật giật. Ông Nhân biết Sim đang kìm nén để không chửi bậy. Cô gầy rộc vì nghén, nhưng hai bầu vú lại sưng như món xôi phồng mới thịnh hành ở mấy quán ăn cao cấp. Thật gợi cảm sau làn vải phin màu cánh chả. Ông chắp hai tay, mắt tràn nước như mất cái van khóa. Nước từ máy bơm cứ phun ra. Tôi chắp tay, tôi lạy cô chú. Cô chú mà bỏ tôi, bỏ thằng Tâm, hai bố con tôi chết tươi. Cô chú là cái chân của tôi, là cái não của thằng Tâm. Tôi là anh nó. Nó chửi không tiếc câu nào. Nhà có hai anh em, nó đi nước ngoài rồi ở luôn bên đó. Ở đây ông nội bà nội ốm đau, tay bố tôi chăm. Bố tôi chết, tôi ở cái nhà ông nội để lại cho bố tôi. Hoạn nạn làm tôi thành ra thế này. Đời tôi không sướng bằng con chó nhà lão Bàng trước mặt. Vì con chó có bốn chân khỏe, muốn chạy đâu thì chạy, đi đâu thì đi. Thấy tôi và thằng Tâm tàn phế thế này, vợ chồng không mảy may thương xót, nhè tôi ra mà chửi, mà hỏi. Đừng bỏ bố con tôi. Sau này tôi và thằng Tâm chết đi, nguyện vọng của tôi là cô chú thay tôi toàn quyền ở ngôi nhà này. Nếu khu này có nhiều khách du lịch, hai người xem có mở cửa cho khách vào tham quan công trình thằng Tâm nó làm. Cả đời nó tâm huyết xây cái nhà này, nửa chừng đứt đoạn ngã ra mà thành điên. Nếu cô chú làm nốt việc của nó, có chết đi, hai bố con tôi cũng thề đi theo phù hộ cô chú. Ông Nhân vái rầm rập, nước mắt tuôn tràn, trên khuôn mặt vẫn vương những đường nét rõ ràng, chút thanh lịch văn minh phảng phất không phai. Mừng và Sim mùi lòng. Có bao giờ thân phận một thằng kiếm củi bán dạo từ 5 đến 9 không biết chữ, với con bé quanh đời sống trên thuyền trôi vật vờ ngoài mé biển, hết chạy buôn cá lại đến phơi cá, học hết lớp 3 thì bỏ tắt đi buôn vặt với mẹ. Đâu ngờ đến ngày có hẳn tiến sĩ thành phố vái đầu lại ràm rạp thế này. Thế quái nào ba người khóc tu tu, còn Tâm vẫn nằm nguyên một góc. Ngoẹo ngoẹo lầm bầm, tôi không ở chợ, cho tôi về nhà, chợ đông quá, tôi về nhà tôi. Trước ngày về bển, vợ chồng cú mèo bỗng hạ nhiệt, thoắt tử tế pha chút thương người. Vẫy mừng vào, đưa ra một cuộn giấy dày, hoa văn chìm màu sắc rất tươi, to và dài gấp 3 lần cuốn giấy vệ sinh nhà ông Nhân thường dùng. Cho mày đấy. Tao thấy mày cũng thật thà, chăm chỉ hầu anh tao, cháu tao. Mừng cầm cuộn giấy, nhìn gọn lòn. Thì cũng giấy chùi đít chứ gì. Nghe thấy thế, con mắt duy nhất trên mặt cú mèo vợ giật lên đùng đùng, nháy nhanh như có người cầm dây giật con rối. Vội lấy bàn tay gầy, móng tay đính đá bảy màu, mu bàn tay gân to bằng cái đũa nổi chằng chịt. Xoa nhanh, sát mạnh lên con mắt to màu cho xám đang nhắm nghiền lại. Bàn tay vừa xoa rối rít, vừa như muốn giữ cho con mắt khỏi bật ra. Chắc là bị kích động mạnh lắm rồi, cú mèo chồng rít lên. Mày nói năng thế hả? Láo, đúng là giấy chùi đít, nhưng mà là của Tây. Với loại chúng mày, có mang chùi mồm cũng phí đi. Đường xá xa xôi, cất công mang về đây cho. Mày cất vào cái tủ kính kia kìa, ai vào cũng nể đấy. Mừng lì lì mặt, cầm cuộn giấy mang đặt vào trong ngăn tủ kính, cạnh mấy cái bằng khen của ông Nhân. Giấy khen của trường Nga tặng, nằm trong khung gỗ chạm hoa tinh xảo cũng mang ở Nga về. Thời gian trôi lâu, màu vàng vẫn không xỉn. Thêm một cái mở rượu vang, một móc khóa có hình cái tháp rất cao. Xếp vào tủ kính hết, cú mèo vợ cho Sim ba cái chân váy. Mai kia mày chửa to, mặc cho mát. Nhà quê chúng mày không quen mặc thứ đồ xa xỉ này, ngượng lắm đấy. Nhưng cứ mặc cho quen dần với văn minh đi. Cú mèo chồng cho Mừng một cái quần, lúc về đây nó chưa rách gấu. Chẳng may đi chơi, móc vào que sắt ven đường biển, toạc một đoạn. Mày khâu lại, mặc chục năm không bạc màu đâu. Sau cái đêm ông Nhân lại cồm cộp Mừng và Sim, ba người ra nghị quyết là im lặng, đón nhận bình thản tất cả mọi lời lẽ, hành động của vợ chồng cú mèo, vì đằng nào họ cũng biến. Thế nên cho chân váy, lấy luôn, cho quần rách, vâng, cháu xin, sẽ vá lại mặc chục năm còn bền. Anh em chia cái nhà đã bán bằng cách anh viết giấy nợ tiền em, trả dần trong 2 năm, theo giá vàng. Bán vàng, đổi sang đô la, chuyển vào tài khoản là gọn. Bữa cơm chia tay toàn món hai vợ chồng cú mèo thích. Cua biển lột, chất lượng đến từng cái chân. Tôm bơi, bóc vỏ chấm mù tạt. Một con thế này ở bển đến trăm đô không ít. Mừng chạy lên hàng bán đồ biển to nhất vùng, mua được vài lạng ốc hương. Thứ này xưa đầy, không ai thiết. Giờ có ngon gì thì ngon, bổ là bán sang tàu, phải dặn mãi mới kiếm được chục con ốc. Đắt lòi con mắt bà cú mèo. Bốn người quây quần bốc bốc mút mút. Riêng anh Tâm ngẩn ngơ nhìn chân núi xa, giục mọi người ăn nhanh cho tôi về nhà. Mấy hôm nay cứ bắt tôi ra chợ ở, đau đầu quá. Ở nhà tôi đang xây tháp treo cái chuông. Chiều đến thỉnh cho không vắng mé rừng. Chiếc taxi hôm nào đưa hai vợ chồng cú mèo về nhà ông Nhân, rõ ràng hẹn chắc chắn mà quá gần một giờ vẫn không thấy đến. Mừng và Xin nói để chúng cháu kéo vali cho cô chú ra ngoài đường nhựa, đón xe khác đi không có muộn giờ. Các cuộc chia tay bao giờ cũng bồi hồi bịn rịn, như thể không có những ngày rin rít tiếng khoan bê tông của cú mèo mái, tiếng chỉ chít trách móc của cú mèo trống. Tâm vẫn cười nụ cười từ sau khi ngã đập đầu xuống gờ đá, ngô nghê như trẻ 6 tháng tuổi. Người lớn bảo làm xấu đi, thế là nhíu cái mũi, nhành cái miệng làm xấu cho người lớn vỗ tay. Ông Nhân được Mừng đẩy ra tận cổng, vòng cái tay cong cong như nửa cái mắc áo, ôm lấy thằng em duy nhất ngày xưa. Còn nhớ lần nó bị đau bụng, anh cõng em trên vai chạy đi gọi bố. Đưa được em vào viện truyền nước xong, thở phào, quay về. Đi đến đâu cũng thấy mọi người nhăn mũi bịt miệng. Mãi mới biết là cu em vãi cứt đầy lưng thằng anh suốt một con đường dài. Mừng và Sim kéo hai chiếc vali to đi trước. Đường dốc, vợ chồng cú mèo đeo túi nhỏ đi sau, không dừng miệng chửi thằng taxi làm ăn mất dạy. Cái xứ này cấm không tin được ai. Ở bên kia mà thế này, có ngay luật sư kiện mày sạt nghiệp. Mà đây là vùng du lịch, phục vụ thế này, chả trách khách chót dại đến một lần chạy mất tiêu. Kinh quá, kinh quá. Không vì cái việc bán nhà của ông Nhân, đừng hòng ông lôi tôi về cái nơi man sợ này. Ở bến, muốn ra được sân bay, không bị cướp giật giữa đường, tao đã phải nghi binh trước cả tuần. Bọn chuyên săn người về thăm quê hương, biết có mang theo tiền bạc về quê, toàn chặn đường cướp ngang. Mày biết không, vali gửi ở khu siêu thị, khi đi khỏi nhà, tao phải làm như đi mua đồ một lúc rồi về. Hàng xóm láng giềng may không quan hệ với ai, nên có đi hay về chẳng đứa nào quan tâm. Con gái cô có biết cô về quê không? Sim hỏi. Điên à? 3 năm nay chúng tao không nhìn mặt nó. Mày biết là dây với nghiện thì có mà sạt nghiệp. Nó chui trong bụng tao ra thật, nhưng cơn nghiện lên nó chỉ quý thuốc, chứ biết ai là cha là mẹ. Cái loại ấy cứ cho vào trại, cảnh sát dạy. Thế cô chú về đây không ai biết à? Chúng tao sống ở bển văn minh độc lập lắm, không kéo dây kéo dắt như lũ chúng mày ở xứ này. Ông bà con cháu chui rúc vào một cái nhà không biết kinh. Sim và Mừng thoáng nhìn nhau. Mừng hỏi tiếp, như thể câu chuyện vu vơ làm cho đường dốc bớt cao, đường dài bớt xa. Thế cô chú sang bên ấy không chơi với ai, lúc buồn thì đi đâu? Sợi, lo gì buồn. Lão ấy trồng vườn tỉa lá, tao thì xem tivi, cứ phim truyền hình dài tập mà xem. Có mà hết năm này qua tháng khác không hết phim. Thế cũng buồn. Sim đế thêm nhìn Mừng. Buồn còn hơn dính với người. Vợ chồng tao kinh nhất là phải dính đến người. Tao ghét người nhất chúng mày ạ. Bao năm nay lâu lắm tao mới ở chung với đông người như mấy ngày vừa rồi mà chưa phát điên đấy. Kể ra ở với vợ chồng chúng mày cũng được. Cú mèo mái nói một hồi quay sang, chợt thét lên the thé. Sao không có xe? Đi bộ sưng chân rồi. Cú mèo trống đang nhìn đăm đăm về phía trước, không nghe thấy vợ hết chửi người, quay sang chửi chồng. Mắt hút vào đường rãnh giữa hai cái mông tròn đầy của cô gái đang gò người đạp xe leo dốc. Gió biển thổi tung tà áo cánh, hở mảng lườn đầy cong, thấy rõ khóe mông hồng. Họ đi bộ giữa trưa, hôm nay trời âm u, gió biển thổi ràn rạt và tiếng sóng vọng về, như có chục người đàn bà ngồi rũ quần áo bên bờ ao. Tâm ngồi ngoài cổng, đang chơi với mấy thanh gỗ, cậu lấy cái bào, bào nhẵn, rồi vẽ lên đó hình những con cua. Ông Nhân lúc nãy được Mừng nhấc lên mặt đường, ngồi lặng trên xe, chưa thích nghi ngay được với sự bình yên vốn dĩ của ông bao năm nay đang quay về. Như tìm thấy một nơi trốn, một không gian, trống toang, trong lành, sung sướng quá, đến nỗi không biết phải làm gì với nó. Nhìn bốn người lếch thếch đi dần về cuối con dốc, những lọn tóc hung vàng của cô em dâu bay quẩn trong gió, cái váy nhung đen lấm tấm hoa trắng bay tạt về phía sau, làm dáng em dâu thêm cao. Bên cạnh là tấm lưng ngay ngắn của thằng em trai, áo sơ mi màu đỏ huyết bầm. Từ bé, nó luôn thích màu máu đông này. Ông Nhân phải tự tay lấy hai ngón tay bàn tay trái, cấu cấu, rồi cấu thật mạnh vào cánh tay phải của mình. Cấu mạnh, cấu thật mạnh, nước mắt trôi như trời mưa tát mặt. Một trưa, gió bỗng lộng, cuốn cát bay mịt mù. Trong những cơn mê sảng làm nhảm, Tâm nói với Mừng và Sim. Họ đọc ra được điều Tâm muốn về ngôi nhà đang xây dang dở. 5 năm trôi qua, Tâm bớt hoang dại, điên loạn. Hai bàn chân đi bén đất chắc chắn, đỡ được thân xác cong queo do cơn tai biến. Cũng là lúc ông Nhân liệt toàn thân. Chuyện liệt thêm phần trên người mình, ông không thấy quan trọng, mà tệ nhất lúc này là hai mắt hoàn toàn mờ đục. Luôn có một tấm vải dày màu trắng ngà vàng giăng trước mặt. Ông cũng chia tay chiếc xe lăn chuyên dụng ngày xưa giúp ông ra được biển, ngó nghiêng chợ chiều. Giờ ông nằm im trong căn phòng gỗ, hai mắt mở to, toàn thân sụi lơ như không xương, không máu chảy. Giường kê sát cửa sổ mở. Với một đôi tình nhân, ngôi nhà này, cái giường này, khuôn cửa gỗ mở ra, bên ngoài bạt ngàn hoa, khi thì màu nghệ phủ dày, xen lẫn tím nhạt, khi thì vàng chóe, lẫn sắc trắng mong manh, quả là một thiên đường không có thật nơi trần thế. Những con chim lông mượt, ức đầy vừa nhảy truyền cành vừa kêu chích chích. Tiếng cú rúc, tiếng gió giạt rào thổi trên những tán cây, sương mai đọng đầu cành lá thấp, đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Lan tỏa mùi lá cây dập gãy, mùi hoa dại ngai ngái và mùi không gian tinh khôi. Tâm ngày xưa đã không nhầm khi chọn nơi này làm chốn thiên đường cho hai bố con ẩn náu phần đời còn lại. Một đời ông Nhân phiêu bạt, một đời ông Nhân sẽ sống rất lâu, nhưng không tung tẩy đây đó làm điều mình thích, phải ở để nuôi thằng con của ông. Chứ đừng có kiểu lấy thêm vợ để kiếm người trông con cho ông tự do. Lời rủa năm nào của Túy đã hiệu nghiệm. Tâm ngày ấy, sau khi bỏ việc, bán nhà cùng bố về đây định cư, đã tự thề trước mộ mẹ là một đời không dính vào đàn bà, trong sạch tử tế như mẹ, rồi cũng chết không nhắm mắt. Không tốt đẹp, đức hạnh như dì Túy, đời cũng chẳng hay ho gì. Ai ngờ, cú ngã từ leo trèo sửa cái góc nhà làm Tâm thành điên dở. Bây giờ, Tâm tỉnh táo dần, cái phần não liệt năm nào thoi thóp sống lại, đủ cho một việc duy nhất là hoàn thiện lắt nhắt những góc nhỏ của ngôi nhà. Tuyệt nhiên, Tâm không nhớ là mình đang ở đâu, có người bố chết dần chết mòn và những gì đã qua. Con của Sim và Mừng tên Hợp hơn 4 tuổi. Nhà này không gần trung tâm thành phố, lại là vùng du lịch đang phát triển, nên khách thập phương đến, đi, dân bản xứ chỉ quan tâm đến bán hàng và thu tiền. Ngôi nhà của ông Nhân nổi tiếng trong vùng không phải vì mấy người sống ở đấy, mà vì kiểu kiến trúc độc đáo, nhất là khi tòa tháp xây xong, cứ sáng chiều hai hồi chuông ngân dài, tiếng chuông vang sâu, âm chuông lan xa mãi. Tiếng chuông đúng giờ, ngày mưa bão hay nắng hanh hao, tiếng chuông như lời chào, như lời nhắc giờ, như tín hiệu của sự sống. Chạy từ ngoài đường về, cu Hợp vừa hét vừa đập vào lưng Sim. Có khách, có khách. Nhà nuôi nhiều loại chim, yểng, sáo, vẹt và nhiều con không biết chủng loại gì. Mừng đi rừng mang về do chúng bị thương. Con nào khỏe, anh thả cho bay. Con nào què, mang về chăm nuôi. Nhà như khu nuôi chim vườn thú. Hợp lớn lên, nói ngắn từng câu đúng giọng con yểng già. Có khách, có khách. Yểng già đáp lại lời Hợp, nhảy rối rít mừng trên cái cành khô. Rồi yểng già phi thẳng xuống, nhảy trước mặt Sim, Mách. Ngoài ngõ, bốn người đi vào. Ba đàn ông, một đàn bà. Họ mải nhìn nhà bằng con mắt thán phục. Bất ngờ nên chân vấp. Tiếng suýt xoa vì đau, lẫn trong tiếng ồ à. Khách có người làm công tác nghiên cứu địa chất, người bên quy hoạch. Phía bên kia núi, đứng ở nhà Sim, nhìn thấy sắp tới được xây thành khu vui chơi, vị trí đắc địa, nằm trên cao lại hướng ra biển. Hai nhà đầu tư người Canada góp vốn, hợp tác với một doanh nghiệp trong nước xây dựng, kinh doanh. Đoàn khảo sát làm việc lần cuối. Trước khi bên xây dựng tiến hành phá núi, bạt rừng và thi công, 2 năm sau, nơi ấy sẽ là một quần thể vui chơi giải trí đẹp nhất vùng miền Trung. Chưa kể đến, nếu phát triển nữa, sẽ có một sòng bạc và sau nữa một sân bay. Bốn người từ uống nước lá cây giải nhiệt xin mời, chuyển sang ăn nai khô do Mừng hun góc bếp, uống đến rượu ngâm tổng hợp từ nhụy các loài hoa. Họ không nhấc chân ra khỏi khu nhà kéo dài vắt vẻo sườn núi. Những gì trong bản vẽ tay nguệch ngoạc của Tâm ngày ấy giờ thành hiện thực. Bên nhà gỗ, cách một vườn hoa với những con chim không nhốt trong lồng mà chẳng bỏ đi, rồi sang bên nhà kính. Sau đấy đến hồ sen, vườn cây thuốc. Bốn tổ ong góc vườn, mùi mật quyến luyến ngày mưa. Nhóm khách say, no bụng, nằm lăn các góc. Cô gái duy nhất trong đoàn má hồng, tóc đen nhức sổ dài. Không nhìn thẳng vào mặt, chỉ nhìn lên trán người đối diện bằng cặp mắt to, con ngươi màu xám tro, lạnh và khô, đung đưa trên võng, ngắm nhìn thế núi, lẩm bẩm. Anh phải làm nhanh thống kê để em viết xong báo cáo về giống cây trước khi phá núi. Một người nói lại. Sao lúc nào ở miệng em cũng có cái từ phải? Chưa bao giờ anh thấy em không ra lệnh cho người khác phải thế này, phải thế nọ. Không biết thằng nào nó chịu được em. Cô gái cười miệng rộng, răng trắng ngà, nhưng hai mắt vẫn khô ráo, không cười. Em cứ ra lệnh thế mà khối người chịu được đấy. Khó chịu vừa thôi cô, hơn băm rồi, không định lấy chồng đẻ lấy đứa con à? Điên mà lấy chồng đẻ con cho nó nặng thân. Em chỉ thích ở với chính cái thân em, không phải lo cho ai, nhẹ xác, muốn đi đâu làm gì thoải mái. Cô gái mắt ráo nói xong cười phá lên, tiếng cười lan vỡ dài, những tán cây chạy về phía cuối đường, chui sậu vào những khe núi xa. Tâm và Mừng ở biển về, dạo này Tâm thích theo Mừng đi tàu ra khơi buôn cá. Những con sóng làm Tâm tỉnh táo, hai tay kéo lưới cùng Mừng. Cơ bắp đã quay lại, hai cái đùi cứng dần lên, có duy nhất bộ nhớ là đi luôn không trở lại. Tâm tiếp nhận đời sống như trang giấy mới, không quá khứ, không biết cha mình là cái ông quanh năm nằm trong cái phòng bên rìa núi đầy hoa, không biết mình bao nhiêu tuổi. Tâm cười suốt ngày, ăn khỏe, uống rượu không say, rảnh tay rảnh chân đi phá núi làm vườn. Sim và Cu Hợp chạy ra đón bố với bác Tâm, hệ nệ kéo vào một con cá song dễ đến chục cân. Bốn người đang ngất ngây rượu ngon, bụng no bừng tỉnh, chủ đề về cá bắt đầu và cuộc nhậu mới tiếp tục. Ngày phá đá bạt rừng cũng đến. Từ sáng, những tiếng ầm ầm rung chuyển một vùng đất lung lay tận ra mép biển. Vài tiếng nổ ban đầu còn làm ngập ngừng người nghe, sau đó cả vùng quen dần nên cuộc sống đâu lại vào đấy. Chuông nhà ông Nhân vẫn thỉnh đều, riêng biệt tách bạch khỏi những tạp âm, thong dong vang xa. Đến ngày thứ 6 của công cuộc phá núi thì tai nạn xảy ra. Cả nhà Sim đang ngồi bên ông Nhân, hôm nay ông mệt bất thường. Sim đổ nước cháo cho ông thìa nào, nó trôi ngược ra thìa đấy. Có vẻ cơ thể ông không tiếp nhận bất cứ giọt nước nào vào trong nữa. Sim và Mừng nhìn nhau. Sau một thoáng, Sim đứng lên, đi xuống khu nhà kính, cẩn thận bắc ghế trèo lên lô tủ tường sát trần nhà, lôi ra một cái thùng các tông vuông vắn. Ôm cái thùng xuống nhà, đặt trước mặt Mừng. Mừng mở hộp. Một bộ com lê áo trắng, cravat, giày đen và nhiều đồ dùng cũ mới khác của ông Nhân được xếp cẩn thận. Một tờ giấy có dòng chữ: những việc cần làm khi tôi chết. Lưu ý, làm đúng trình tự, sẽ không bị rối và quên. Tất cả đều là chữ của ông Nhân. Những dòng chữ đều tăm tắp, đuôi chữ G hay đầu chữ H đều dài, nghiêng nghiêng đẹp như chữ viết bằng khen. Quần áo mặc theo chỉ dẫn, tất chân tất tay, đi hai lớp cho không mất xương. Rượu lau xác tôi được hạ thổ góc vườn, chỗ có ba viên đá cuội đỏ. Lau xác xong, tranh thủ khi tôi chưa cứng hẳn, nhớ kéo thẳng cái chân liệt. Nếu đến hôm chết, không biết có liệt thêm cái chân kia không. Nếu chân kia cũng liệt, co lên thì phải nắn ngay cả hai. Danh sách những người đến viếng lễ tang tôi: toàn bộ người dân xung quanh khu vực xóm núi nơi tôi đang sinh sống. Ngoài ra, tôi không có bà con họ hàng thân thích, không bạn bè, không cơ quan. Tiền phúng viếng đề nghị không nhận của ai, vì ở đây người dân nghèo. Ngôi nhà này toàn quyền của con trai tôi là Thiện Tâm. Con trai tôi bị tai biến, tâm trí không bình thường, nên quyền kiểm soát, chăm sóc con trai tôi giao cho anh chị Mừng Sim. Nếu sau này con trai đi theo tôi, anh chị Mừng Sim toàn quyền sử dụng ngôi nhà. Tái bút, cũng không biết có ai đến đòi chia chác hay đòi nhà. Ví dụ cô Túy, thì anh Mừng chị Sim. Mở tiếp hộp sắt thứ hai, tôi cất trong ngăn kéo tủ số 5. Đấy là bằng chứng để cô Túy không được hưởng bất cứ tài sản nào của cha con tôi đã để lại cho anh Mừng chị Sim. Mừng đọc đến đâu, lưng gù gập xuống sát nền nhà đến đó. Bàn tay ông Nhân khua khua như gọi. Sim vội chồm lên, mắt sáng bừng. Ông tỉnh rồi, anh cho ông uống sữa đi. Đúng lúc ông Nhân nuốt trôi được thìa sữa, thì ngoài đường tiếng la hét, đập cửa rầm rầm như muốn phá nhà. Mừng nhìn Sim, rồi đẩy nhanh cái thùng vào gầm giường. Sim còn kịp nhìn thấy chồng chùi nước mắt loang một bên gò má. Ngoài cửa, khung cảnh hỗn loạn của một đám đông, những khuôn mặt quen, những khuôn mặt lạ đều thất thần, hoảng loạn. Mắt trợn ngược nhìn Mừng. Họ đang vừa khiêng, vừa giữ một người phụ nữ, tóc xổ tung, quẫy đạp quằn quại, như muốn vùng chạy khỏi những bàn tay chắc nịch giữ chặt, giống như khiêng một con lợn to khỏe, giãy giụa chống lại việc sắp bị chọc tiết. Đoàn người kéo vào khu giữa những căn nhà gỗ, nhà kính, ném đánh phạch người đàn bà rũ rượi điên loạn xuống cái sân đá đỏ. Phần vì mệt, phần vì nặng, phần vì ai cũng đang thất kinh hoảng loạn bởi một chuyện gì đó, nên việc ném người đàn bà hơi quá tay, không làm ai quan tâm. Họ nằm vật ra sân nhà Mừng, tự nhiên tan nát. Mừng thấy trong gần chục người la liệt nằm ngồi quanh người phụ nữ đang úp mặt xuống đất gào khóc, làm nhảm, nói gì không nghe rõ, là ba người trong đoàn khảo sát địa chất đã từng no say phè phỡn ở nhà anh mấy lần. Nhìn kỹ thì người phụ nữ bị ném như ném con lợn cả tạ xuống đất kia chính là cô nghiên cứu sinh vật học duyên dáng, luôn bắt người khác phải làm theo ý mình, không thích có chồng đẻ con. Mừng nhận ra, vì mái tóc cô xõa đầy nền đất, hai cánh tay trần trắng hồng dài thẳng thượt. Mái tóc này Sim và Mừng đã ngắm hàng giờ. Cô gái còn dạy cách chải đầu làm sao cho tóc không rụng, Sinh làm theo. Quả nhiên tóc mất rơi rụng thật. Một người trong nhóm ba người quen nói khi Sim chạy ra, hoảng hốt nhìn: em cho mọi người uống nước đi, khát quá. Sim gật, quay người chạy xuống nhà dưới. Mừng đến ngồi bên cô gái đang đập chân xuống nền gạch, nắm lấy bên vai đang giật lên đùng đùng của cô, dằn mạnh xuống, lật ngửa người cô. Mừng hét vội: "Ai lấy cho tôi cái thìa không cắn vào lưỡi bây giờ?" Có bàn tay đưa cái thìa vào và Mừng chặn ngang miệng cô gái, giữ chặt chân tay lại, không cho giãy giụa nữa. Mọi người răm rắp nghe lệnh Mừng, xin quỳ bên cạnh, lấy nước từ chiếc khăn mặt vắt nhẹ vào miệng cô gái. Cô bớt giãy giụa, gào thét, mềm dần người. Si mang một cốc nước nâu sánh như mật, mùi khen khét hăng hăng, lấy cái thìa nhỏ xúc chút nước quánh đặc, đặt lên môi bầm dập của cô gái, cho giọt mật chảy từ từ vào lưỡi. Khoảng 5 phút sau, cô nằm im, ngực phập phồng, hơi thở đều. Mọi người nín thở rồi cùng vật ra đất. Người già nhất trong nhóm đưa cho Sim cái ba lô to, giọng đứt quãng, khản đặc: "Đây là hai bộ cốt, xương không đủ vì gãy vụn rồi. Hai cái đầu lâu cũng trong này. Lạ lắm, theo sự hiểu của tôi thì hai người này khá nhiều tuổi, hồi sống dùng kháng sinh nhiều nên xương rỗ trắng hết. Khi chết, hai cánh tay ngoắc vào nhau như thể họ rủ nhau tự tử. Chẳng nhẽ tuổi đấy lại tự tử vì tình? Nhờ gia đình làm cái lễ, kiếm chỗ đất rừng nào làm cho họ hai cái mộ. Không biết thì thôi, chứ xương cốt họ rơi xuống đầu mình cũng thương lấy họ cô ạ." Sim hỏi. Khi Mừng mở cái ba lô, lồng tay vào cái túi ni lông, lôi những khúc xương chân, xương tay, rồi hai cái đầu lâu, sau cùng là một con mắt, vẫn nguyên như ngày nào, to, tròn, hàng mi có mờ đi, không đen như trước, con người màu xám cho, long lanh xoáy sâu như có luồng điện nhìn chăm chú người đối diện. Sim ngoảnh mặt đi, bẹ mấy cái, rồi cô quay lại, nhìn sâu vào miếng vải Mừng đưa ra sau cùng. Mảnh vải nhung, hoa trắng nhỏ, đấy là mảnh váy của cú mèo vợ. Một cái tay áo huyết đỏ sẫm, mảnh áo của cú mèo chồng. Chúng tôi cố hết sức, chỉ nhặt được con ngần ấy xương thôi, không biết từ đâu rơi ra. Theo nhận định thì hai cái xác này mắc trên ngọn cây rất cao. Khi cưa gốc, xác rơi xuống anh chị ạ. Mọi người đoán là họ phải leo lên nơi rất cao, rồi buông mình xuống và mắc ở một ngọn cây. Họ chết cũng đến 5 năm rồi chứ không mới đâu. Đêm có trăng. Mùa hanh hao nên mây ít, trời cao vòm rộng mênh mông, gió núi se lạnh. Nhóm người địa chất ở lại nhà Sim Mừng, cháo gà, tôm hấp, rượu hoa rừng. Họ nằm ngồi la liệt thân quen. Anh Tâm tíu tít cười, khua tay múa chân, khoe những khung gỗ tiện bóng loáng, rồi chạm khắc những con giống nho nhỏ. Trông chẳng biết con gì, cua hay tôm, gà hay chó lẫn lộn, nhưng mà đẹp. Cô gái ngủ thanh thản trên giường vợ chồng Mừng. Ông Nhân thế nào lại uống được sữa, hơi thở đều, mặt thong dong, mắt nhắm hờ. Hai gò má có sắc hồng, thỉnh thoảng cười vu vơ, nằm im trong giai điệu tình ca Nga nhỏ đủ nghe. Cái thùng đựng đồ nghề, di chúc của ông vẫn dưới gầm giường. Chuyện cô gái dãy đành đạch xùi bọt mép làm gián đoạn dòng nước mắt của Mừng. Khi mở cái thùng của ông Nhân chuẩn bị từ lâu, dặn vợ chồng Mừng: "Khi nào tôi hấp hối, hai người mở ra, tôi đi đến đâu, hai người làm theo chỉ dẫn đến đấy." Ngày hôm sau, đoàn địa chất lên đường vào chiều tối. Sau bữa cơm rau rừng, cá kho thịt muối, người già nhất đã bàn giao hai cái cốt cho Mừng và Sim. Hỏi Sim cho Mây uống nước thánh gì mà cô ấy chuyển từ điên loạn sang trầm tư thế. Sim cười, không ra đùa, không ra thật, bảo: "Nước của rừng bác ạ, người xấu uống như uống thuốc độc, chết không kịp nhắm mắt. Người tốt uống, sắp chết sống lại." Ông già cười, bảo cô xin rừng cho tôi một ít, cất trong nhà, đứa nào mất dạy khốn nạn, tôi đổ vào mồm nó. Tất cả cùng cười hớ hớ rồi đi. Mây thôi gào thét, nhưng chậm chạp, ngơ ngác. Hai mắt mở to, ráo hoành, nhìn hút về một nơi xa. Không cười, không nói, lặng lẽ ngồi như hồi sinh sau một chuyến đi dài vào nơi tệ hơn cái chết. Mây lúc này vô tri vô giác, giống anh Tâm hôm ngã đập đầu xuống sân gạch sau cơn hôn mê thành người bảng làng sương khói. Hôm ấy những người phá núi cắt cây đi trước mở đường, đoàn khảo sát của Mây đi sau, người lấy mẫu đất, người ghi chép hiện trường. Mây tổng hợp số liệu về địa hình nguyên thủy của nơi mà sau này sẽ thành một bãi đất bằng phẳng, dấu vết của rừng chỉ còn trong quá khứ. Qua những lời kể hay vài bản báo cáo cất kho, đang đi thì bộp, một vật khá nặng, to bằng trái bưởi, cứng đanh bổ thẳng vào trán. Mây choáng, ngã ngửa ngồi bệt xuống lớp cành cây nhỏ, lá cây còn tươi, ôm lấy trán. Chỗ bị vật cứng rơi từ trên cao xuống, hét lên. Mấy người xung quanh quay sang, thấy thế cười, có lộc rồi, xem quả gì rơi mà mạnh thế. Cái quả mà mọi người nói văng ra cách đấy vài mét. Một anh đạp lá ra nhặt rồi rú to, ôi giời ơi, đầu lâu. Tất cả hoảng loạn, không ai bảo ai, cùng ngước nhìn lên trời. Trách đó một đoạn, những chiếc máy cưa cây vẫn đang rít lên, tiếng cây đổ, tiếng người hét nhau chuyển hướng cưa, ầm ĩ những âm thanh hỗn loạn. Mây thất sắc, mặt tái nhợt, lắp bắp, sao lại đầu lâu? Đầu lâu con gì? Đầu lâu người. Cái gì? Chỉ kịp hỏi lại rồi rú lên, hai tay chà sát như điên dại lên chỗ cái đầu lâu người choảng vào Mây vài phút trước. Người đàn ông chót vồ lấy cái đầu lâu, ném vội xuống bãi lá dày xanh mướt, quay đi lấy cái máy ảnh chụp liên tục các góc hiện trường. Một người lấy túi ni lông hót cái đầu lâu vào, buộc lại đặt ra một góc. Tiếng cưa máy vẫn rít mạnh phía trước, tiếng mìn phá đá nổ đánh ầm nhát một, tiếng đá vỡ âm âm bột. Một quả gì cứng thứ hai nhè giữa mặt Mây choảng mạnh. Mây chỉ kịp ối một tiếng ngã vật. Lần này thì không chỉ đau mà máu trên mặt tóe ra. Những tiếng gọi băng bông cấp cứu hô nhau khiêng Mây nằm ra bãi lá phẳng. Tiếng hét lệnh ra khỏi đây ngay. Một tiếng người thảng thốt, hay là mình phá rừng, bọn thú nhặt đầu lâu ném đuổi. Có người ngơ ngác nhìn lên trời cao, phán đoán là nếu bị ném thì người ném nấp ở đâu, chẳng nhẽ tàng hình. Người chửi thề, nói bố ai biết được, cây cối súc vật nó đang yên, vào phá nó choảng cho biết đâu mà lần. Người lại cãi, sao nó không ném ai, cứ nhẹ cái Mây mà ném. Mây đang gào rú, hoảng loạn, bình thường cô cao và gầy, trông thanh mảnh thong dong, thế mà bây giờ khiêng Mây ra khỏi đám lá cây, ba người chật vật, điên dại, tóc xõa tung, mồm ngoạc ra gào, chân tay giãy đạp, vệt máu loang trên khuôn mặt biến dạng. Cái đầu lâu thứ hai to, dài hơn cái thứ nhất, chắc khi lao vào mặt Mây, phải do một lực rất lớn mới làm roác toạc bên má, kéo dài sang sống mũi. La hét, vùng vẫy như trúng thuốc làm điên, Mây khác hẳn Mây lạnh lùng vô cảm trước đấy vài phút. Mùi lá cây dập vỡ loang trong không gian, đột nhiên Mây im bặt ú ớ. Mọi người đang ghim giữ, không cho cô quẫy đạp và thu xếp đồ nghề rời khỏi đây, quay sang nhìn bất ngờ, mắt trợn ngược, miệng há hoác, tay Mây khua khua rồi lại chỉ vào miệng mình như muốn nói, có cái gì trong miệng tôi lấy ngay ra đi. Có vẻ như Mây tắc thở đến nơi vì một vật to trông như quả mận hậu nằm trọn trong miệng. Mặt cô chuyển từ trắng xanh sang thâm, máu vẫn rỉ ra từ vết rách bên má. Một người ngồi thụp xuống, bóp chặt hai bên cằm, thò một ngón tay vào cậy cái quả tròn tròn, nhưng không lôi ra được vì nó lọt thỏm trong miệng, càng lúc càng tụt sâu vào cổ họng. Mây thở dốc, tắc nghẹn, mặt tím bầm. Có tiếng người hét, dựng nó ngồi lên, đập mạnh vào lưng, nhanh, không vào sâu là chết ngay đấy, nó tắc thở đến nơi rồi. Mây ngay lập tức được xốc thẳng ngồi lên và bàn tay người đàn ông xòe năm ngón, đập một phát dứt khoát vào dưới gáy. Phát thứ hai, Mây hộc lên rướn người, mắt trợn ngược đầy nước. Phát thứ ba, bay vèo ra khỏi miệng là cái mắt người mở to, xám xanh hút hồn người đối diện. mây đổ gục xuống, run lên bần bật. Một đêm, Sim xoa bụng. Trong ấy có đứa bé thứ hai, em thằng Hợp sau này, rồi nhìn sâu vào bóng tối của rừng, vang về tiếng cú rúc dài. Mừng gật gù, đã quên chuyện vợ chồng cú mèo, tưởng xong, ai ngờ xương cốt lại quay về đúng nhà mình, vẫn phải làm cho hai cái mộ. Cứ như hồn ma chúng bắt đền ấy. Sim ngồi lên, nhìn sâu vào Mừng, mặt như chít ra. Thảo nào, mấy lần nhìn thẳng vào cú mèo vợ, đã thấy mắt mụ ấy nhìn em không giống mắt người bình thường. Mụ già gần 70, da nhăn nheo, sao cái mắt lại trẻ đẹp trong veo thế? Trong khi mắt bên kia thì chết hẳn, đục mờ. Mấy lần tức chuyện gì, mụ ấy cứ lấy tay xoa xoa, giữ giữ, rồi ôm chặt lấy cái mắt đẹp. Bây giờ mới hiểu, không giữ, nó chả bắn vọt ra ngoài. Mừng tập ngụm rượu thơm ngọt nồng trong hơi mưa rừng khuya. Sim lại nói, đã mất công làm một mắt giả, sao không làm nốt mắt bên kia đi? Mừng thôi cười, thở hắt. Vợ chồng cú mèo có một đứa con mới chớm nghiện, đem tống luôn vào trại, viết đơn từ con khỏi tốn tiền nuôi, lặn lội từ bên kia thế giới về đây tìm anh ruột đòi tí tiền bán nhà. Chẳng gì bằng tiền, làm được cái mắt giả như thật thế là phải nghiến răng chi tiền lắm rồi. Sim gật gù, tâm trạng đồng cảm. Đúng là chẳng cần làm hai con mắt thật, mới có một mà soi kỹ hơn người đủ hai, cần gì mắt nữa cho phí tiền. Mừng khua khua tay như xua đi tia mắt xám xanh của cú mèo vợ, đưa chén rượu sóng sánh vào miệng vợ, gật đầu. Sim nhấp một ngụm rượu nhỏ, đủ để dòng chất lỏng đặc sệt hương hoa thấm đẫm đôi môi rồi chảy lan khắp cơ thể, chỉ còn tiếng rung khẽ của các cánh hoa rừng. Tháng 5, 2010.